là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, huyện vùng cao Mù Cang Chải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục tỉnh Yên Bái làm tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 128 tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019. Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm nay có chủ đề Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng. Hưởng ứng tuần lễ này, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm, hướng dẫn nâng cao kiến thức kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng, các mô hình bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai, công tác dự báo cảnh báo thiên tai, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại các cơ quan cộng đồng, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kế hoạch được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai với từng địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức lãng phí, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng sở ngành và tình hình phòng chống thiên tai tại các địa phương, huy động được sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân với công tác phòng chống thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ quan truyền thông báo chí, các sở ban ngành và các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp kết quả triển khai từ ban chỉ huy cấp huyện, các sở ngành báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 7.800 ha chè, trong đó có hơn 7.000 ha cho thu hoạch. Năm 2019 tỉnh phấn đấu trồng mới 110 ha chè san theo đề án phát triển chè vùng cao. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, hiện nay các địa phương tham gia đề án đang rà soát quỹ đất và chuẩn bị cây giống phục vụ cho việc gieo trồng. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tập trung chăm sóc diện tích chè kinh doanh, nên đến hết ngày 8 tháng 5, sản lượng chè búp tươi thu hái đạt trên 15.000 tấn, đạt 20% kế hoạch năm. Với việc thực hiện nghiêm kỹ thuật đầu tư thâm canh nương chè, áp dụng chăm sóc thu hái bằng máy theo đúng kỹ thuật, phẩm cấp chè, năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 75.000 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, giảm nghèo nhanh và bền vững, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí trên 40 tỷ đồng để triển khai kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch lao động. Nguồn kinh phí trong năm 2019 sẽ sử dụng để tuyển mới, đào tạo nghề cho 31.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 60%, giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, phấn đấu chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tương đương với 5.300 lao động. Phấn đấu hết năm 2019, tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn khoảng 62,8%. Để đạt mục tiêu này, thời gian tới các ngành đơn vị liên quan sẽ tăng cường phân luồng học sinh, khảo sát nhu cầu học nghề sau tốt nghiệp để có kế hoạch đào tạo phù hợp, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tăng cường liên kết với doanh nghiệp và thị trường lao động, nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh. Rà soát nhu cầu và giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm tạo việc làm ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra trên 60 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Qua đó, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở với số tiền trên 30 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã tiến hành lưu trên 200 mẫu thực phẩm, 100% đạt yêu cầu, nhờ đó 4 tháng qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Bên cạnh đó, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 42 văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm năm 2019, kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp, nước uống đóng chai, đóng bình, cơ sở làm đá để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt đã xuất hiện ở ba địa bàn giáp danh là huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Những ngày này, huyện vùng cao Mù Cang Chải đang tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, ngay sau khi huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ xuất hiện các ổ dịch, huyện Mù Cang Chải đã thành lập chốt kiểm dịch tại điểm giáp danh giữa xã Cao Phạ và xã Tô Lệ của huyện Văn Chấn. Chốt kiểm dịch xã ổ 4 giáp danh với huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu từ ngày 9 tháng 5. Tại hai chốt kiểm dịch này, hàng ngày tiến hành phun tiêu độc khử trùng các phương tiện ra vào địa bàn huyện. Với hàng trăm lượt phương tiện các loại tiến hành kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển thịt và các sản phẩm từ thịt lợn. Anh Giàng A Cớ, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải nói:
Đối với chốt chúng tôi thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất sâu sắc đối với các phương tiện mà có thể trở qua vận chuyển động vật vào trong địa bàn. Đối với cái phương tiện mà đấy thì chúng tôi đã kiểm tra và không cho lọt vào trong địa bàn huyện. Đến với thời điểm này, đối với các phương tiện đi vào trong địa bàn huyện thì cũng có cả đội lực lượng và cũng có tuân thủ theo cái quy định. Quy định của chốt và quy định của nơi mà chúng tôi làm việc đây ạ.
Cùng với thành lập các chốt kiểm dịch thì chính quyền các xã trên địa bàn huyện cũng tổ chức ra quân kiểm tra đàn lợn nuôi, tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Ông Tô Văn Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ cho biết:
Chúng tôi cũng thực hiện cái kế hoạch số 31 của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải và chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch số 11 của Ủy ban Nhân dân xã về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi này. Thì Ủy ban xã đã tổ chức cái hội nghị kiện toàn lại ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các bản và xây dựng cái cam kết, thì cũng phân công nhiệm vụ các đồng chí vào các thôn bản ký cam kết, họp người dân và ký cam kết đến từng hộ gia đình về cái công tác phòng chống dịch bệnh lợn tả châu Phi này. Thì qua công tác tuyên truyền vận động đến nay thì trên địa bàn xã là cũng không để xảy ra dịch trên địa bàn xã.
Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có 43.500 con lợn. Mặc dù chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện vùng cao này đã xuất hiện dịch lở mồm long móng tại xã La Bán Tần, Khao Mang và thị trấn Mù Cang Chải với 74 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy. Phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh trên đàn lợn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã tiêm trên 31.000 liều vaccine. Huyện Mù Cang Chải cũng đã tiếp nhận 18.200 liều vaccine lở mồm long móng, 462 lít thuốc sát trùng cùng nhiều trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, là địa phương có tuyến quốc lộ 32 chạy qua, lại có nhiều du khách đến tham quan, cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ông Lương Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải nói:
Thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh cũng như của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì đối với lại huyện Mù Cang Chải thì đơn vị chuyên môn là Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Mù Cang Chải đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân huyện ban hành các kế hoạch về triển khai thực hiện về các thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là các văn bản chỉ đạo hướng dẫn. Bên cạnh đó là trung tâm cũng cử đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuống thôn bản cơ sở để tuyên truyền vận động hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi như là vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, người nuôi nhốt gia súc. Thì báo cáo đồng chí đến thời điểm này thì trên địa bàn huyện thì cũng chưa có gia súc phát hiện gia súc là nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì tuy nhiên là về một số khó khăn trong cái quá trình triển khai thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh ở trên Mù Cang Chải là thứ nhất là địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn, và đặc biệt là ở đây là tuyến quốc lộ 32 là chạy dọc so với trên địa bàn toàn huyện. Cùng với đó là những năm gần đây thì huyện Mù Cang Chải là đang phát triển về du lịch, cho nên là lượng khách du lịch ở các nơi là đổ về huyện Mù Cang Chải vào những cái dịp cuối tuần rất là đông, cho nên rất là khó khăn cho cái công tác kiểm soát về cái tình hình dịch bệnh.
Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi, quyết không vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, chấp hành tốt việc tiêu độc khử trùng, quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh huyện vùng cao Mù Cang Chải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng xã hội hóa và nâng cao chất lượng dạy và học. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục tại địa phương. Vì vậy, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho công tác này, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra vào cuối năm nay. Với 9 phòng học được xây dựng thêm, cơ sở vật chất khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Để có kết quả đó, cùng với ngân sách huyện, nhà trường đã huy động được nguồn xã hội hóa giáo dục và các doanh nghiệp cùng sự đóng góp của các bậc phụ huynh để bổ sung trang thiết bị dạy học, xây dựng các công trình phụ trợ và trang trí cảnh quan nhà trường với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng một năm. Ngoài ra còn huy động ngày công của cán bộ giáo viên, kem học sinh và phụ huynh. Nhờ vậy, thầy và trò nhà trường được học tập trong môi trường thuận lợi khang trang hơn. Em Lương Thị Như Quỳnh, lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong thời gian qua thì em thấy trường thay đổi rất là nhiều, trường cao to hơn, sạch đẹp hơn, cây cối thì cũng có nhiều hơn, này lớp học thì khang trang hơn. Từ đó thì chúng em sẽ càng ngày càng phải nỗ lực học tập và phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi và một người công dân tốt có ích cho xã hội.
Hiện nay tất cả các phòng học của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng đã được xây dựng kiên cố, liên hoàn, đảm bảo cho các em học sinh học 1 ca. Phòng học có đủ bàn ghế theo quy chuẩn, thiết bị quạt mát, đèn chiếu sáng. Phòng thí nghiệm được trang bị phương tiện dụng cụ cần thiết, đảm bảo nội dung thực hành. Các công trình phụ trợ như thư viện trường, nhà ăn, nhà vệ sinh, đảm bảo phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. Thầy giáo Đỗ Ngọc Thu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình nói:
Sau khi mà nhận được cái quyết định của Ủy ban huyện cũng như là tỉnh để Văn Lãng về nông thôn mới và trường tiểu học và trung học cơ sở xã Văn Lãng đạt chuẩn quốc gia, thì chúng tôi cũng đã họp thống nhất trong ban chi ủy, chi bộ, sau đó là họp ban chi bộ và chúng tôi đã triển khai cùng nhau tập thể xây dựng một cái kế hoạch để triển khai xây dựng cái cơ sở vật chất của nhà trường để làm sao mà nhà trường càng ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng được nâng lên bằng chất lượng đại trà vững chắc, thì chúng tôi cũng đã thống nhất và sau đó là cũng sẽ cùng với lãnh đạo địa phương. Thế và chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh học sinh để đồng thuận nhất trí để chúng tôi cùng nhau xây dựng cơ sở vật chất. Thì trong năm vừa qua thì là chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi vì là được sự đồng thuận, ủng hộ, hỗ trợ của phụ huynh học sinh. Việc mà phụ huynh hỗ trợ chúng tôi như thế thì chúng tôi cũng nhận thấy được là trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng nhận thấy là cái trách nhiệm của mình đối với phụ huynh học sinh và cũng như là đối với lãnh đạo cấp trên, nên chúng tôi cũng tăng cường cái công tác mà tự bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là truyền thụ kiến thức.
Trường Mầm non Đại Minh, huyện Yên Bình cũng là một trong những đơn vị đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019. Mặc dù mới được tách ra hơn một năm, việc tu sửa xây dựng trường lớp tốn rất nhiều kinh phí và thời gian. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác phối hợp với Đảng ủy chính quyền địa phương, nên nhà trường đã tranh thủ được tối đa các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhờ vậy, đến nay nhà trường đã có đầy đủ lớp học kiên cố phục vụ việc học tập, cảnh quan trường lớp khang trang sạch đẹp, rộng rãi thoáng mát với nhiều khu, góc trải nghiệm giúp các em vừa học vừa chơi. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng trường Mầm non Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Từ cái đóng góp xã hội hóa của phụ huynh thì cái chất lượng của trẻ được nâng cao hơn, bởi vì là như trước đây thì cơ sở vật chất là chưa được khang trang hoặc đồ dùng còn thiếu thốn, thì qua đấy thì trẻ cũng chưa phát huy được. Còn thiếu thì qua cái biện pháp mà chúng tôi đã làm thì chúng tôi nhận thấy là trẻ đã được giao tiếp được thoải mái hơn, được nâng cao được cái hiểu biết, tầm hiểu biết của trẻ, và trẻ được tự giao lưu học hỏi và phát triển về năm mặt.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình đang có 23 trên 57 trường đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, ngành giáo dục đào tạo huyện xác định cần phải tăng cường xã hội hóa giáo dục nhằm từng bước cải thiện môi trường dạy học, chứ không chỉ trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết thêm.
Qua cái việc mà xã hội hóa cơ sở vật chất trong đơn vị trường học, thì trong năm vừa qua thì cái cơ sở vật chất ở các đơn vị trường học đã có những cái chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả rất là lớn cho các đơn vị nhà trường. Và qua cái việc nâng cao cơ sở vật chất đó thì cái chất lượng ở các đơn vị nhà trường cũng được nâng lên rất là rõ rệt. Để thể hiện bằng những con số biết nói về cái chất lượng giáo dục của huyện trong 2-3 năm trở lại đây. Thì cái số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh thì tăng lên. Ví dụ năm 2018-2019 thì tăng 33 giải học sinh giỏi cấp huyện và tăng 7 giải so với học sinh giỏi cấp tỉnh và có giải nhất môn toán và môn địa lý, 8 giải 3 và 11 8 giải nhì và 11 giải 3. Đây là một cái kết quả khẳng định là khi ta nâng cao cơ sở vật chất trường học thì cái chất lượng của các đơn vị nhà trường nó cũng được nâng theo.
Trước đây, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đậm Lành, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Nhưng được sự quan tâm của các cấp các ngành, đến nay nhà trường đã mở rộng và xây dựng 100% phòng học kiên cố, đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, trường đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội và các phụ huynh để xây dựng trường lớp. Thầy giáo Trần Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đậm Lành, huyện Văn Chấn nói.
Trong cái thời gian qua đấy thì nhà trường cũng đã huy động rất nhiều nguồn lực và cho đến hiện giờ thì nhà trường cũng đã ngoài cái làm được cái phòng ăn cho các em học sinh bán trú thì nhà trường cũng đã huy động được kêu gọi các tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm thì nhà trường cũng đã được các cái tổ chức xã hội là đầu tư và giúp nhà trường là mua cái máy giặt để giặt quần áo cho các em học sinh bán trú này, rồi là mua cái máy lọc nước. Nhà trường cũng đã huy động được cái lực lượng đặc biệt là cha mẹ học sinh với nhân dân là đến giúp đỡ nhà trường là làm được cải tạo được cái vườn rau. Thế còn ngoài ra nhà trường còn vận động cha mẹ học sinh để đóng góp, ví dụ như hàng tháng thì đều đóng góp củi để cho các em phục vụ tổ chức nấu ăn cho các em tại trường. Thế còn ngoài ra là còn thực hiện cái việc lao động này để trồng cây cảnh này, rồi là chăm sóc bồn hoa cây cảnh, đóng góp các cái nhân lực vật lực vào để xây dựng cái trường, để phục vụ tốt cho cái công tác giảng dạy của đơn vị trường.
Toàn huyện Văn Chấn hiện có 79 đơn vị trường với gần 35.000 học sinh. Trong những năm qua, huyện đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh ở các bậc học luôn đạt và hoàn thành các chỉ tiêu. Tỷ lệ học sinh yếu kém, tỷ lệ học sinh bỏ học đã giảm hẳn so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao ở tất cả các cấp học. Bà Bùi Thị Oanh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đánh giá.
Ngành giáo dục cũng được nhận được sự điều phối của Ủy ban dân huyện từ các cái nguồn của các cái cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn của tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, trên các cái mối quan hệ của mọi người, cho nên là chúng tôi cũng đã huy động bằng các cái nguồn kinh phí của các cái cơ sở doanh nghiệp, của các nhà hảo tâm. Thế và với cái nguồn kinh phí là trên 10 tỷ từ nguồn xã hội hóa thì trong đó cũng có những sự đóng góp của các bậc phụ huynh bằng đóng góp bằng các ngày công lao động. Thế và cũng có một số những cái điểm mà trường còn cơ sở vật chất còn đang rất là khó khăn, còn đang là phòng tạm học tạm. Thế nhưng cũng từ các cái nguồn tài trợ của các cái cơ quan doanh nghiệp đó thì các thầy cô giáo cũng có những cái điều kiện tốt hơn để giảng dạy. Thế rồi là từ các cái nguồn tài trợ của các cái nhà hảo tâm đó thì cũng có một phần kinh phí là đầu tư cho thiết bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Thế mà cũng tạo điều kiện để cho các thầy cô giáo có đủ các cái điều kiện để lên lớp cũng như là truyền tải kiến thức của mình tới học sinh.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 190 trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu trong năm 2019 sẽ có thêm 20 trường đạt chuẩn. Thông qua việc đóng góp bằng tiền mặt, hiện vật và ngày công lao động, hàng năm các trường đã huy động được hàng chục tỷ đồng để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học. Đến nay, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học. Với những kết quả đạt được, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã có những điều kiện căn bản để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới và phát huy hiệu quả. Thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, triển khai các đề tài dự án khoa học đã nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Phóng sự sau đây là ghi nhận những thành tựu về khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Với vai trò là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai các nhiệm vụ khoa học, tổng kết nghiệm thu hàng chục đề tài khoa học mỗi năm trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và nhân văn, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã có tác động mạnh mẽ đến sản xuất và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
Với cái xu thế và cái yêu cầu của cái phát triển của khoa công nghệ trong thời điểm hiện nay, thì ngành khoa công nghệ thấy rằng đối với cái tác động cũng như cái đóng góp đối với ngành khoa học công nghệ trong cái phát triển xã hội của Yên Bái nói riêng và của cái toàn quốc nói chung là một rất quan trọng. Thế từ đó thì ngành khoa công nghệ cũng đã có một cái chủ động, có những kế hoạch, những phương án. Thứ nhất là tập trung về cái tổ chức sắp xếp, rà soát lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng của cái cán bộ công chức viên chức. Cái thứ hai là trên cơ sở những cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì sở đã bám sát vào những cái định hướng đó, những cái đề án, những nghị quyết của tỉnh ủy, đặc biệt là cái đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và gắn với xây dựng nông thôn mới và cái nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trong giai đoạn từ nay đến 2025 và định hướng 2030. Từ đó để có cái hướng các cái hoạt động nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ vào lĩnh vực này.
Với quan điểm một nền nông nghiệp phát triển luôn dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến và ngược lại, nông nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển. Hàng năm tỉnh Yên Bái đã dành 55-65% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học cho các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, nhằm chuyển giao ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển những giống cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp và thu nhập cho nông dân. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp nói:
Trong cái thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai rất là nhiều cái mô hình ứng dụng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp và chúng tôi đã đạt được một số những kết quả nhất định trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và công tác nuôi trồng thủy sản. Có thể nói là công tác khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao cái hiệu quả kinh tế, giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường và góp phần tích cực vào cái xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn 2015-2020.
Trong giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 112 đề tài dự án khoa học. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp là 56 đề tài dự án được triển khai có trọng tâm trọng điểm. Một trong những dự án điển hình phải kể đến là mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt tại thị xã Nghĩa Lộ đã giúp hơn 20 hộ tham gia có thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa. Dự án đã xây dựng vườn ươm nhân giống cây cỏ ngọt với quy mô 3.000 m², trồng thử nghiệm 5 ha cây cỏ ngọt, năng suất đạt 5 tấn khô trên 1 ha một năm nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bà Phạm Thị Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản cho biết:
Nhận thấy là tại điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn có độ ẩm là trên 80%, thì công ty đã đi khảo sát và đã đưa cái giống cây cỏ ngọt triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn với quy mô là 3.000 m² cho toàn bộ diện tích nhân giống và phát triển 5 ha trồng thương phẩm, năng suất thì đạt 5 tấn khô trên 1 ha. Công ty đã ký hợp đồng độc quyền với đối tác là Hà Lan, có trụ sở văn phòng đại diện tại Việt Nam ở trong Sài Gòn, thì toàn bộ những cái sản phẩm mà sau này mà xuất ra.
Dự án hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, 30% bạt phủ luống và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Sau gần một năm triển khai, các gia đình tham gia dự án đã cho thu nhập khá,
Mỗi hecta cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí cũng đem lại thu nhập 80 triệu đồng cho một hecta, gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, một hộ dân trồng cỏ ngọt cho biết.
Trồng cái cây cỏ ngọt này thì với tôi thì không khó, chỉ có hơi mất công một tí lúc bắt đầu làm đất. Làm đất thì phải làm cho đất tơi xốp, xong mới bón lót phân rồi phủ ni lông. Sau đó trồng thì cứ chăm cho cây lên phát triển rồi đến ngày thu hoạch là thu hoạch thôi. So với trồng lúa thì đạt năng suất hơn là trồng lúa, bởi vì lúa thì nó có 2 vụ thôi, còn cái cây này thì cứ tháng có tháng thôi thu hoạch 2 lần.
Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông cũng có nhiều đề tài dự án. Trong đó có các đề tài dự án đổi mới thiết bị công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến, đưa thiết bị công nghệ hiện đại vào một số lĩnh vực sản xuất mà tỉnh có lợi thế, áp dụng các hệ thống quản lý, chất lượng tiên tiến, nghiên cứu công nghệ mới phục vụ xây dựng. Giao thông với một số dự án nổi bật như nghiên cứu, chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình, sử dụng nhiên liệu sẵn có ở địa phương tại huyện Mù Cang Chải, hay dự án nghiên cứu chế tạo lò đốt rác thải y tế ở các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà nói.
Phải nói hiện nay các trạm y tế thì ở các phường xã còn rất nhiều rác thải y tế. Thế mà thu gom lại để cho một nơi đốt cũng rất bất tiện. Vì thế tôi nhiều năm tôi có cái suy nghĩ là chế tạo một cái lò đốt rác kiểu mini từ tận từ 10 đến khoảng 20 cân trở lại thôi. Thế phục vụ cho bà con các xã, các y tế phường xã rất là nông thôn mới. Thế và từ năm 2006 tôi có ý tưởng đó, đến 2007-2008 tôi triển khai. Thế và đặt là trạm y tế xã Tuy Lộc này thì đã đi đốt được gần năm nay rồi. Nói chung đốt tương đối hiệu quả tốt.
Cùng với đó, hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, triển khai các đề án hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ. Tính đến hết năm 2018, tỉnh Yên Bái đã xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, Quế Văn Yên, 3 nhãn hiệu chứng nhận là chè Suối Giàng, Bưởi Đại Minh, Sơn Tra, Mù Cang Chải và 7 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh phát triển như gạo Chiêm Hương, Đại Phú An, Hồng Trùm Không Hạt Lục Yên, Cam Lục Yên, Cam Văn Chấn, Miến Đao Giới Phiên, gạo Nếp Tú Lệ và gạo Bạch Hà. Qua đó tạo ra động lực khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị địa phương doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ông Điền nói.
Bưởi Đại Minh của huyện Yên Bình thì là một sản phẩm đã có tiếng ở trong khu vực. Thế và thời gian qua thì đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhãn hiệu chứng nhận tập thể. Sau khi mà được cấp ấy thì chúng tôi đánh giá là đây là một cái bước tiến khá tốt để đưa cái sản phẩm bưởi Đại Minh vào thị trường. Đặc biệt là các cái địa điểm bán hàng cố định, ví dụ như là siêu thị hoặc những cái cửa hàng tiện lợi thì người ta đã chấp nhận cái sản phẩm bưởi Đại Minh.
Như vậy, nhờ bám sát mục tiêu, chương trình hành động về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, các đề tài, dự án, công tác quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái đã đi vào chiều sâu, bước đầu hình thành một môi trường công nghệ lành mạnh, hiệu quả. Với những thành tựu đã đạt được, khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.